Quỳnh Như cảm ơn quý thính giả đã lắng sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả bước vào chương trình di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Và luật sư Michael Cao là luật sư chuyên về các vấn đề về di trú cũng như về tai nạn xe cộ và các vấn đề liên quan đến visa du học cũng như visa đầu tư. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin chào Quỳnh Như. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ. Yeah.
Và quý thính giả cũng được biết là luật sư Michael Cao là một trong những luật sư đã tham gia chương trình với đài khá là lâu và cũng trả lời rất là nhiều các vấn đề liên quan đến di trú cũng như vấn đề liên quan đến visa và tai nạn xe cộ tàu thuyền. Và quý thính giả có thể liên lạc với văn phòng luật sư ở hai nơi, đó là ở thành phố Garland là 214-703-0903 cũng như số điện thoại văn phòng thứ hai ở Asia Times Square là 972-606-9988. Và bây giờ thì Quỳnh Như xin chuyển lời lại cho luật sư để cập nhật những thông tin về visa trong tuần này ạ.
Dạ vâng, trước nhất Michael lâu quá không lên đài thì Michael xin trình bày cái thông tin visa bulletin cho tháng 1. Nó cũng ra cũng khá lâu rồi, cũng cách đây cỡ 3 tuần. Thì Michael xin dạ 3 phút để trình bày cái thông tin visa bulletin cho tháng 1. Rất là nhiều người, gia đình, cộng đồng Việt Nam của mình, hồ sơ bảo lãnh gia đình, đó là ba má bảo lãnh con bảo lãnh cho ba má này kia vân vân, anh chị em. Cái thông tin visa bulletin cho tháng 1, trước nhất cho diện cấp 1 F1. F1 là những người có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Cho tháng 1, cái ngày mà nó giải quyết tới là 8 tháng 12 năm 2006, tháng trước là 15 tháng 11 năm 2006, trong một tháng đi được có 3 tuần. Cho diện F1, F3 đó là người có quốc tịch, ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, có vợ chồng, có cháu. Hiện tại người ta giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2003, tháng trước là 8 tháng 3 năm 2003, hiện tại là 15 tháng 4, một tháng đi được 5 tuần, rất là tốt. Cho diện F3, F4 là anh chị em, diện cấp 4, F4 là anh chị em của những người có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng này người ta giải quyết tới 1 tháng 10 năm 2001, tháng rồi là 8 tháng 9 năm 2001. Nói chung là một tháng đi được 3 tuần, rất là tốt. Và cuối cùng là F2A và 2B. 2A là những người thân nhân, những người gần của có thể một người thân sinh bảo lãnh cho thân nhân. F2A là một người thân sinh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 8 tháng 9, tháng này là 8 tháng 9, không thay đổi. 8 tháng 9 của năm 2013. Nói chung là đã ngưng lại trong 3-4 tháng này, sau khi là current. Thì bây giờ nó mới giải quyết tới là 8 tháng 9 năm 2013, cái visa bulletin mới nhất. Và cuối cùng là F2B, đó là một người đại sinh bảo lãnh cho con trên 21, hiện tại người ta giải quyết tới 1 tháng 6 năm 2006, tháng rồi là 1 tháng 5, tháng này là 1 tháng 6 năm 2006, một tháng giữa một tháng cho diện F2B. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất, hy vọng là tuần tới thông tin cho tháng 2 nó sẽ ra và Michael sẽ trình bày cái visa bulletin cho tháng 2 cho tuần tới. Dạ, Quỳnh Như. Dạ.
Và trong năm mới năm 2014 thì luật sư có biết có những cái sự thay đổi gì trong cái vấn đề visa cũng như vấn đề về luật pháp cũng như về những vấn đề mà liên quan đến lĩnh vực của luật sư trong năm 2014 không ạ?
Dạ vâng, theo Michael thấy thì năm vừa rồi là cái cơ hội mà muốn bên Congress, đó là bên chính quyền chính phủ của Mỹ, một cái cơ hội rất tốt để ra luật mới liên quan đến di trú. Tuy nhiên chuyện đó không thành. Nói chung là theo Michael thấy là năm 2014 là năm bầu cử thì rất khó mà cái luật mới nó có thể ra nổi. Thì theo Michael thấy là cái sự thay đổi nó sẽ rất ít năm 2014 nha. Yeah.
Và bây giờ thì Quỳnh Như xin được mở tất cả các đường dây để quý thính giả gọi vào đài đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao liên quan đến vấn đề về tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, xin visa du học cũng như visa đầu tư. Và đầu dây bên kia Quỳnh Như xin được mời vị thính giả đang đợi trên đường dây. Quỳnh Như và luật sư xin chào ạ.
Ôi dạ, chào chị, em tên Long á. Em có một câu hỏi cho người bạn á, là giống như là trường hợp ví dụ như người bà nội đó bảo lãnh cho người ba đó, rồi cái người con á, tức là cháu của bà nội đó có được đi theo không, cái người ba đó không gì?
Dạ vâng, miễn sao là cái hồ sơ nó đúng hết, ví dụ như là bà nội cố tịch đi, ba có gia đình hay không có gia đình gì hết, cái đứa cháu, miễn sao là đứa bé khi mà visa tới đứa bé dưới 21 thì sẽ được đi theo ba, là khi mà nội bà lãnh cho ba. Dạ.
Còn nếu mà đứa bé trên 21 có được đi không, được sư?
Trên 21 sẽ căn cứ theo cái trường hợp của cái hồ sơ. Nếu mà trên 21 mà đúng theo cái luật CSPA, là cái luật mà nó Child Status Protection Act ấy, là cái luật đó, mục đích của cái luật đó là để cứu đứa bé quá 21. Mà nếu mà mình còn chuyện nhân kia, nghĩa là mình trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ mà nếu mà đủ thì vẫn được đi. Dạ.
À, nếu mà trường hợp đứa bé nó dưới 21 tuổi nhưng mà nó có gia đình rồi sao, được sư?
Nếu mà có gia đình thì sẽ không có đủ điều kiện anh. Một khi có gia đình rồi là đứa bé sẽ không được đi theo ba nữa.
Rồi thì cái đó là luật sư có biết luật gì Canada không? Nếu mà cái đó áp dụng cho Mỹ rồi Canada có giống gì không, sư?
Nó nói chung là nó cũng giống vậy anh Long, là cái luật là luật di trú, là luật liên bang, là khi mà nó áp dụng toàn thế giới chứ không phải mình Việt Nam nha. Canada cũng giống Việt Nam thôi. Dạ. Yeah.
Không, tức là cái người bà nội ở Canada đó, bảo lãnh người Việt Nam á.
Xin lỗi, là Michael không có biết luật của Canada. Di trú của Mỹ là di trú của Mỹ, mà luật của Canada là hoàn toàn khác anh.
Ok, cảm ơn sư nha.
Dạ. Rồi, Quỳnh Như cảm ơn Long. Và bây giờ Quỳnh Như xin được mời vị thính giả khác. Quỳnh Như xin chào.
Hello.
Dạ, cho hỏi quý anh ạ.
Dạ, anh tin Nhung ở Linh Tinh đó. Chào chị Quỳnh Như, chào luật sư cao.
Chào chị Nhung.
Dạ, luật sư cho em hỏi, ba mẹ mà có quốc tịch đó, bảo lãnh anh chị em khoảng bao nhiêu lâu mới được sang định cư, luật sư?
Anh chị em có gia đình không chị?
Dạ, có gia đình, bảo lãnh chứ anh có gia đình, có vợ con ở bên Việt Nam á.
Có gia đình, có vợ con, mà ba má có ông nội ở ngoài có quốc tịch không?
Dạ, là ba em có bảo lãnh cho người anh á.
Có quốc tịch và bảo lãnh cho người anh á. Nếu mà bây giờ mà hồ sơ nó hơi lâu ở nhà, có thể là 10 năm hơn á.
Ồ, lâu vậy đó hả?
Dạ vâng, dạ.
Dạ, từ ba em cũng mới mở hồ sơ đây thôi, cũng mới làm, bắt đầu làm đây thôi.
Dạ, yeah, hiện tại cái diện F3 nha, nhớ nha, cái diện mà quốc tịch và lãnh cho con có gia đình á, là nó gọi là cấp 3 F3 nha. Thì F3 bây giờ nó giải quyết tới 10 là, tháng 4 năm 2003.
Ồ, khoảng trên 10 năm vậy ạ.
Dạ, 15 tháng 4 năm 2003. Những hồ sơ nộp 15 tháng 4 năm 2003 bây giờ người ta đang còn dẫn và đang cấp visa.
Dạ, xin chào luật sư nhiều.
Rồi, Quỳnh Như cảm ơn chị Nhung rất nhiều. Và quý thính giả đang theo dõi chương trình với luật sư Michael Cao, là chuyên về vấn đề tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, xin visa cho du học, xin visa đầu tư. Và quý thính giả có thể gọi vào đài đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Quỳnh Như xin được mời quý thính giả khác trên đường dây. Quỳnh Như xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, chắc Quỳnh Như hỏi quý danh của anh.
À, tôi tên là Hải Anh.
Dạ, xin chào anh.
À, xin chào luật sư, tôi có trường hợp hỏi luật sư. Câu hỏi thứ nhất là có thằng cháu đó, là nó theo cái diện F1 mà nó phỏng vấn xong rồi, nó lấy visa rồi, nhưng mà nó chưa có đi qua Việt Nam, qua Tết nó mới qua. Thì cái trường hợp bây giờ là nó muốn nó quen với một người bạn của nó, giờ nó muốn nằm hôn thú nó ở bên Việt Nam, có được không luật sư?
Ok, nào bây giờ F1 là mình đang nói chuyện là ba má bà lãnh cho con đúng không?
Dạ. Yeah.
Ok, bây giờ ba má có quốc tịch bên này bà lãnh cho con á, là cháu của anh Hải là ở bên Việt Nam, là trên 21 chưa có gia đình đúng không?
Dạ, dạ, dạ.
Mà bây giờ là phỏng vấn chưa hay là đậu chưa hay là chưa phỏng vấn?
Nó phỏng vấn đậu xong rồi, có lấy visa xong rồi.
Ok, nhưng mà chưa cưới vợ đúng không?
Dạ, nó chưa cưới vợ, nhưng mà ý tôi muốn hỏi là bây giờ nó quen với một người, là nó muốn thay vì nó qua bên Mỹ rồi là quay trở lại, bây giờ nó muốn coi như là đỡ tốn kém nó kia, nó làm muốn mua bên Việt Nam được không?
Dạ vâng, nó là như vậy nha. Nó có hai cách. Một là như anh nói là qua Mỹ, quay ngược lại bà lãnh về Việt Nam lại cưới vợ, xong rồi bà lãnh cho vợ, tại vì đã quen biết từ lâu rồi. Hai á là làm giấy kết hôn ở Việt Nam, nhưng cái hồ sơ nó sẽ bị delay lại, nó dời lại, nghĩa là đáng lẽ là F1 là đi qua Mỹ, thì bây giờ không được đi qua Mỹ nữa, nó sẽ cái hồ sơ nó sẽ đổi thành F3. F3 là người quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình, nó chậm lại cỡ 3-4 năm, cỡ 4 năm á, thì cháu của anh phải ở lại với vợ 4 năm sau, thì lúc đó đi phỏng vấn lại rồi lấy được visa mới rồi qua Mỹ. Tuy nhiên đó là vợ được đi theo, và mấy đứa bé sanh sau này được đi theo ba má hết.
Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là như thế này, là mình phỏng vấn xong rồi mình là độc thân đó, thì trong cái thời gian đó là tòa tổng lãnh sự phỏng vấn mình đậu rồi, mình có kết quả đậu rồi, thì bây giờ sau cái thời gian đó mà mình làm hôn thú lấy vợ không được ấy.
Dạ không anh, cái hồ sơ nó xong khi mà mình qua tới Mỹ, qua hải quan của Mỹ, giải quyết xong hồ sơ, nhận được thẻ xanh, thì cái đó cái hồ sơ lấy xong, lúc đó muốn cưới vợ cưới. Còn nếu mà bây giờ mà hiện tại mà cưới vợ thì Mỹ nó sẽ không cho mình qua nữa, tại vì mình không đúng cái điều kiện của diện F1 nữa. Bây giờ là mình đã có gia đình rồi, thì khi mà có gia đình rồi, hồ sơ chưa xong thì nó sẽ đổi thành F1 thành F3. F3 là ba má có quốc tịch và lớn như con có gia đình.
À vâng, rồi có một câu hỏi thứ hai nữa là cái trường hợp nó như thế này. Nếu mà trường hợp thằng cháu nó qua bên rồi thì cái hồ sơ của nó là phải làm những thứ gì, phải có phải là đi xin một cái công hàm độc thân rồi gửi về Việt Nam, rồi nó không cần phải về Việt Nam làm hôn thú được không luật sư?
Dạ cái luật này nhớ nha, câu hỏi của anh Hải, cái câu hỏi sau này là liên quan tới luật pháp của nước Việt Nam chứ không phải của nước Mỹ nha. Thủ tục này là thủ tục của nước Việt Nam, là giấy kết hôn ở Việt Nam. Nói chung là làm sao làm phải có giấy kết hôn ở Việt Nam thì bên này mới bảo lãnh được. Tại một người thẻ xanh không thể bảo lãnh fiancé mà phải bảo lãnh là bảo lãnh cho vợ. Những gì anh nói là đúng, là làm cái công hàm độc thân là về Việt Nam mà làm đúng thủ tục để làm cái giấy kết hôn ở Việt Nam mà phải có mặt ở Việt Nam. Dạ. Tốt nhất là liên lạc với một người luật sư ở Việt Nam á, chuyên về luật Việt Nam mà nhờ người ta giúp.
Rồi trường hợp mà nó bây giờ nếu mà mình bây giờ mình muốn bỏ hồ sơ ra, giờ nó thì ăn ở với người ta là có hai đứa con rồi đó, nhưng mà không có làm hôn thú với kia đó.
Yeah.
Thì bây giờ đã nó mua thì theo như luật sư là đi qua bên Mỹ rồi, qua chừng bao nhiêu lâu thì được quay trở về làm hôn thú được luật sư?
Một khi mà cầm cái thẻ xanh ở trong tay là được quyền mở hồ sơ nếu mà có giấy kết hôn. Ok, nếu mà có giấy kết hôn. Nghĩa là gì? Nghĩa là một khi qua Mỹ thường thường là cỡ 3-4 tuần là nó gửi cái thẻ xanh. Một khi cầm trong tay là được quyền mở hồ sơ. Tuy nhiên nếu muốn mở hồ sơ phải có giấy kết hôn. Thì khi mà cầm cái thẻ xanh về Việt Nam làm giấy kết hôn rồi được đi theo nào? Thêm một điều nhé. Cái này rất là quan trọng nha. Rất là nhiều người Việt Nam cứ nghĩ là ok, trong cái trường hợp này nó nguy hiểm, không có khai ra có cháu nội. Ví dụ đó. Ok, ví dụ. Tuy nhiên ngược lại cái này rất là nguy hiểm nha. Khi mà mình điền đơn ở lãnh sự mà mình qua Mỹ, mình phải khai cho nó đúng cái đơn DS-230 hồi trước, cái đơn DS-260 hiện tại. Ok. Rất là nhiều người còn nói là nếu mà khai ra mấy đứa bé lãnh sự nó không có cho đi. Cái này là sai nha. Đúng ra mấy đứa cháu nội được đi theo hết, tại vì mấy đứa cháu nội là dưới 21 đi theo với ba. Tuy nhiên mẹ của mấy đứa bé không được đi theo thôi. Ok, tại vì chưa có giấy kết hôn, mẹ không được đi theo. Ok. Mình có hai cách, một đó là hai đứa bé ở lại với mẹ, rồi ba quay ngược lại làm giấy kết hôn với mẹ và lãnh cho mẹ giữa hai đứa con ba cái hồ sơ. Hai là hai đứa bé có thể đi theo ba đi trước, rồi ba quay ngược lại bảo lãnh cho mẹ cũng được.
Dạ. Yeah. Yeah. Như vậy và luật sư cho hỏi câu chốt là cái trường hợp tới giờ mình mở hồ sơ làm sao, mở ba hồ sơ hay là sao luật sư?
Ăn thua là mình muốn mấy đứa bé ở lại với mẹ hay là mình muốn đi theo với ba?
Bây giờ là coi như thằng cháu nó qua bên này, qua bên Việt Nam xong nó về nhà, nó qua nó lấy thẻ xanh xong nó về nó làm hôn thú thì lúc đó là nó bảo lãnh cả vợ nó vẫn còn nó luôn đó luật sư.
Dạ đúng, coi như là ăn thua là mình muốn để mấy đứa bé ở lại hiện tại với mẹ nó ở Việt Nam hay là mình muốn đi chung với ba của nó luôn, tại mấy đứa bé được quyền đi chung với ba của nó.
Không. Bây giờ là coi như là nó đã phỏng vấn xong rồi, làm sao mấy đứa bé nó được đi chung được nữa luật sư?
Thì cái đó tùy mình thôi, nếu mà mình muốn thì mình bổ túc hồ sơ thôi, mình bổ túc để cho. Bởi vậy rất là quan trọng là khi mình điền cái đơn á, khi mà ảnh điền cái đơn ở Việt Nam, cái đơn DS-260 á, mà nó hỏi là có con không á, mình phải khai ra phải có con. Ok, đừng có nói dối với lãnh sự, tốt nhất là đừng có nói dối với lãnh sự. Ok. Cái vấn đề mà nếu mà muốn mấy đứa bé ở lại với mẹ nó thì ảnh qua bên này có thể sanh quay ngược lại về đó làm giấy kết hôn, xong rồi quay ngược lại qua bên này mở ba cái hồ sơ liền, ba bà lãnh cho hai đứa con, mỗi một đứa con một hồ sơ, và chồng bà lãnh cho vợ ba cái hồ sơ.
Dạ. Rồi cái lệ phí một hồ sơ là bao nhiêu tiền luật sư?
Lệ phí mà khi mà qua bên này mở hồ sơ hả? Thì cái phí của sở di trú mỗi một cái hồ sơ là 420. Rồi khi mà tới trung tâm visa thì tốn thêm những cái phí của bên National Visa Center.
Yeah. Thôi, kính chào luật sư, chúc luật sư năm mới vui vẻ.
Rất là cảm ơn Hải. Dạ,
vâng. Quỳnh Như cảm ơn Hải. Và bây giờ Quỳnh Như xin được mời vị thính giả khán trên đường dây. Quỳnh Như xin chào.
Hello, có phải tôi không chị?
Dạ vâng, cho hỏi quý danh anh.
Tôi tên là Hùng, Phó Quốc, chào luật sư và chào chị. Tôi có, dạ. Tôi bảo lãnh má tôi bên Việt Nam đó, bây giờ phỏng vấn rồi, có visa rồi. Mà bây giờ mua vé bay á, thì nó nói là bây giờ tôi muốn apply cái thẻ xanh luôn không? Thì đóng 125 đồng. Thì tôi muốn hỏi luật sư là apply cái thẻ xanh khi mua vé bay, hay là mình đợi qua đây rồi mình apply cái thẻ xanh better hơn?
Apply cái thẻ xanh là gì anh? Là ai ai hỏi vậy?
Apply đó. Apply cái thẻ xanh luôn.
No no, ai nói là apply cái thẻ xanh?
Tại vì mình làm cái thủ tục để xin cái thẻ xanh đó thì tới Mỹ làm, hay là lại khi mua vé bay làm?
No. Khi mà mình xin, khi mà mình phỏng vấn ở bên lãnh sự mà có visa rồi, ok?
Dạ,
thì
có rồi.
Một cái phí còn lại là cái phí 165 thôi, cái phí đó đóng cho lãnh sự, đóng cho bên sở di trú ở bên này ở trên mạng. Thì cái đó mình nên đóng luôn luôn bây giờ nếu được. Còn cái phí 125 là không có biết cái đó phí đó từ đâu ra.
Không, mà thì đó 165 đó là đóng luôn chứ đi mua vé bay đó phải không anh?
Thì khi mình nên đóng luôn bây giờ luôn anh ơi. Dạ đừng có đợi cho tới phút cuối. Tại vì khi mà qua bên này đóng rồi nó lại bị trục trặc, nó lại bị delay nữa, mất công lắm.
Đó có phải là thủ tục xin thẻ xanh không anh?
Nó đó là cái phí thôi, cái phí mà sở di trú người ta trả thôi, cái đó không phải là thủ tục. Cái đó mình rất là đơn giản, mình có cái đơn, mình lên mạng mình đóng cái phí thôi, dùng visa, dùng cái credit card để trả. Dạ.
Mà cái đó kêu là phí gì anh?
Phí visa. Phí visa của sở di trú.
Đâu nó đã cấp mình visa rồi mà.
Nhưng mà nó trả thêm cái phí nữa, đó phí của sở di trú. Nếu mà muốn thẻ xanh phải đóng cái phí đó, nếu không đóng cái phí đó nó không gửi thẻ xanh.
Ok. Tại vì mua vé bay á thì tụi nó nói phải đóng cái đó thì mới có thẻ xanh.
Cái đó là cái phí của sở di trú, nói hẳn là sở di trú mà không nhận được cái phí đó người ta không gửi thẻ xanh về mình khi mà qua đây.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có gì anh Hùng.
Cảm ơn anh Hùng. Và bây giờ thì gần như vẫn còn những cái đường line trống trên đài với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao liên quan đến vấn đề visa du học, visa đầu tư cũng như những vấn đề về tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và bây giờ thì gần như xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Gần như xin chào ạ.
Hello.
Dạ, chắc gần như hỏi quý danh.
Dạ, em xin chào chị Quỳnh Như và em xin chào luật sư Michael Cao. Dạ, em tên Thủy. Dạ, luật sư ơi, cho em hỏi là hồi nãy em nghe luật sư nói là diện F3 đó là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình là bây giờ tới 15 tháng 4 phải không cơ?
15 tháng 4, 2003, dạ.
Dạ, nhưng mà anh của em á, ba em bảo lãnh là tháng 7. Mà như vậy thì bây giờ là đã có giấy tờ gì chưa
cơ? Đáng lẽ là thường thường là có mấy tháng trước khi mà visa nó tới là thế nào bên National Visa Center đó liên lạc với mình rồi đúng không? Mình đã đóng phí này kia đó là thủ tục bảo trợ tài chính chưa?
Mà bây giờ chưa có giấy tờ gì hết trơn á luật sư ơi.
Em đề nghị là chị nên nói với ba liên lạc với bên trung tâm visa, bên National Visa Center đi nha.
Không, tại vì luật sư biết sao không? Ba em có làm qua bên luật sư đó. Mà em có gọi ra văn phòng của luật sư á, thì em hỏi cái chị ở ngoài đó thì chị ngoài đó nói chưa có gì hết.
Dạ không, bây giờ vậy nè, ok. Nhiều khi á, là bên văn phòng rất là bận rộn, không cái hồ sơ mà nhất là hồ sơ trung tâm visa mà khi mà visa chưa tới đó, thường thường á, là bên trung tâm visa sẽ liên lạc với mình automatic, nghĩa là người ta sẽ tự người ta liên lạc với mình. Tuy nhiên nếu mà sắp tới rồi á, mà mình chưa nghe gì thì mình quay ngược lại mình liên lạc với National Visa Center tốt nhất á. Là chị cứ liên lạc cái văn phòng của Michael đi, nói là cái visa sắp tới đó. Nói là bây giờ nếu được nhờ mấy cô ở văn phòng liên lạc dùng qua National Visa Center tại cái visa nó sắp tới rồi. Ok.
Dạ, dạ. Em có gọi ra mấy lần rồi mà mấy cô có nói vậy, đâm ra em không biết như thế nào. Thì thôi có gì, tiện thể ở đây tại em khó gặp luật sư, thì luật sư giúp em được không?
Không, chị cứ liên lạc thẳng với văn phòng, chị nói là muốn hẹn Michael ở văn phòng đó, thì Michael sẽ sẵn sàng gặp chị. Thường thường đó là thứ tư tuần tới là Michael có mặt ở Dallas và bên Denver thứ tư với thứ năm. Thì nếu mà chị muốn chị cứ liên lạc với văn phòng nhé, làm cái appointment, make appointment.
Dạ. Rồi em cảm ơn luật sư.
Rồi, Quỳnh Như cảm ơn chị Thủy và vẫn số điện thoại của đài 817-899-4110. Và bây giờ Quỳnh Như xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Quỳnh Như xin chào ạ. Hello. Vị thính giả này, Quỳnh Như đã bắt được đường dây rồi và xin lên tiếng ạ. Nếu mà không lên tiếng thì Quỳnh Như xin được mời vị thính giả khác trên đường dây nha. Quỳnh Như xin chào ạ.
Không bắt được.
Hello.
Vị thính giả khác lại bắt đường dây mà không nghe được nói. Và Quỳnh Như xin được chào vị thính giả còn lại. Quỳnh Như xin chào ạ. Hello. hình như xin lỗi là không biết các vị thính giả gọi vào như thế nào, vào số điện thoại của đài 8178994110. Một khi Quỳnh Như đã bắt được đường dây, xin vui lòng lên tiếng giùm Quỳnh Như với anh, với lại luật sư Michael Đào, luật sư Michael Cao nhé. Và Quỳnh Như bây giờ thì Quỳnh Như xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Quỳnh Như xin chào ạ.
Xin chào em tên Sang chị.
Dạ, chào anh Sang.
Xin hỏi luật sư, em bảo lãnh vợ em qua đây có thẻ xanh rồi, mà bây giờ làm thẻ xanh lại 10 năm á, rồi apply cái đơn rồi mà sao tới hơn 6 tháng mấy, 7 tháng rồi, chưa thấy nó trả lời luật sư.
Ok, nhưng mà vợ anh có lăn tay, có hóa đơn này kia đầy đủ cái gì đúng không?
Chưa lăn tay, chưa gì hết.
Chưa lăn tay, chưa có hóa đơn, có hóa đơn nhận được không? Có renew lại cái trả lời?
Có.
Anh có đổi địa chỉ không?
Không.
Đáng lẽ là phải lăn tay anh. Có lăn tay chưa? Chưa lăn tay hả?
Chưa lăn tay, chưa gì hết.
Anh nên check cái thời gian giải quyết của cái 751 nha. Cái đơn 751, cái thời gian giải quyết á, là nó có thể là từ 6 tới 8 tháng. Dường như hiện tại là từ 6 tới 8 tháng. Nhưng mà cái quan trọng đó là có hóa đơn, nhiều như là không. Anh check lại với sở y chú. Anh có biết cách là lên mạng mà anh check không, lên cái trang mạng của sở y chú USCIS anh
lên.
Anh bấm
có lên mạng check mà nó không, nó là cái number đó không có file, cái number đó không file, không có trên cái file đó. Giờ nó gọi điện thoại, nó nói là chưa hết 6 tháng, nó chưa nó biết gì hết, nó không có làm gì được hết trơn.
Đúng vậy, cái thời gian giải quyết hồ sơ anh phải đợi ra ngoài cái thời gian giải quyết hồ sơ, là nó gọi là processing time á, rồi lúc đó bên sở y tế người ta bắt đầu là người ta giúp làm cái theo dõi cái hồ sơ để báo cho biết để giải quyết hồ sơ đó. Nếu mà được anh đợi thêm chút xíu đi, tại vì anh nói là mới nộp từ 6 tháng đúng không?
Dạ, mới nộp hơn 6 tháng mà chưa đăng tay, chưa gì hết.
Wow, cái đó anh có thể anh nên liên lạc với sở y chú về cái vấn đề lăn tay đi.
Dạ, phải chờ tiếp nữa hả luật sư?
Nếu mà được anh chờ tới 8 tháng đi, nhưng mà cái vấn đề lăn tay anh nên liên lạc với người ta để sắp xếp cho bà xã lăn tay á.
Dạ, ok, để em liên lạc. Ok, cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ, cảm ơn. Dạ.
Rồi, Quỳnh Như cảm ơn Sang. Và vẫn số điện thoại của đài 817-899-4110. Nhưng mà luật sư Mèo Cao, hình như Quỳnh Như thấy cái trường hợp này, Quỳnh Như cũng đang bị bắt gặp. Tại vì Quỳnh Như nộp đơn cho mẹ Quỳnh Như xin cái re-entry permit á. Nhưng mà nó cũng qua cái thời hạn ta nói 90 ngày đúng không ạ? Nhưng mà đã coi như là hồi đầu tháng 7 mà tới bây giờ Quỳnh Như liên lạc liên tục tới 2 lần luôn. Và họ nói là vẫn phải đợi để họ gửi cái message, cái instant message đi qua cái trung tâm ở Alaska gì đó. Mà rất là lâu rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra hết. Mà dù lăn tay rồi, nhưng mà họ cứ gửi thư và họ nói ok là mình đã liên lạc với họ, nhưng mà vẫn phải đợi. Như vậy hình như có chuyện gì với sở di trú không ạ? Gần đây họ có gì không ạ?
Không phải là có chuyện với sở di trú, nhưng mà đôi khi những hồ sơ nó có thể bị trục trặc á. Quỳnh Như, re-entry permit lâu quá Michael không có check cái thời gian giải quyết của những cái hồ sơ. Nhưng mà dường như re-entry permit là gì, 3-4 tháng phải không?
Dạ đúng rồi, thì Quỳnh Như nộp hồi đầu tháng 7 mà tới bây giờ coi như là đầu tháng 1 rồi. Vẫn không
đáng lẽ là cỡ 6 tháng thường là nó gửi về rồi. Nó là cái cuốn sách như là cái hồ chiếu á. Nhưng mà nó là re-entry permit thôi.
Và cái lăn tay rồi cũng có receipt rồi, nhưng mà cũng không thấy gì hết.
Receipt lăn tay là đúng rồi đó. Nhưng mà thường mình phải đợi ngoài cái thời gian giải quyết, rồi sau đó mình mới liên lạc với sở y chú. Thì lúc đó người ta mới giúp mình để put in cái phone request á, là một cái yêu cầu mà nó báo cho văn phòng sở y chú địa phương á, giải quyết cái hồ sơ. Là nó có làm vậy chưa Quỳnh Như?
Quỳnh Như gọi lên cái thẳng USCIS á, rồi cho nó information hết rồi, nhưng mà nó nói là nó phải đợi, nó phải gửi cái message đi qua một trung tâm khác nữa, chứ nó không làm được gì hết.
Không thì nó liên lạc với sở y chú địa phương đó, cái văn phòng sở y chú địa phương.
Rồi
nó liên lạc thẳng với bên USCIS Dallas District Office, bên văn phòng của Dallas.
Dạ đúng rồi, rồi họ gửi lên đó thư Quỳnh Như, họ nói là chúng tôi nhận được là quý vị đã liên lạc với văn phòng chúng tôi. Rồi xong, cũng hay đợi thôi, người ta nó cứ đợi tiếp. Quỳnh Như đợi hoài. Rồi bây giờ chuyện Quỳnh Như chắc phải gán lại một bên. Quỳnh Như xin mời vị thính giả khác trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ, chắc Quỳnh Như hỏi quý danh.
Dạ, em Ngọc Thạnh ở Fort Worth. Dạ, yeah. Em xin chào chị Quỳnh Như, chào luật sư Michael Cao.
Dạ, chị Ngọc Anh.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, alo.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, em có một câu hỏi. Em đi thi quốc tịch và em đã đậu rồi và em đã làm lễ tuyên thệ. Dạ, thì sau đó thì bây giờ em muốn, tại vì em có cái đổi tên á, ra bây giờ em muốn lên sở an sinh xã hội để em xin đổi tên. Thì kể từ lúc em tuyên thệ cho tới khi mà em muốn xin đổi tên, em đã, nó có bắt buộc là phải có cái thời hạn bao lâu hay không để cho mình đổi tên không ạ?
Nói chung là để... nó không có cái một cái deadline, nó không có cái dài hạn, không có bắt buộc là mình có bao lâu mình phải đổi. Nhưng Michael khuyên là nên đổi, cái lý do là bên sở Social Security, bên an sinh xã hội, người ta cũng không có chính xác đâu. Cái lý do là nếu mà chị không đổi, ví dụ chị đợi 5-7 năm đúng không, mà chị không đổi đúng không, cái nhiều khi nhiều khi nó không có cho mình đúng cái credit của cái số social của mình nếu mà mình không đổi tên này kia vân vân. Mà cậu khuyên là một khi là chị đã đổi cái tên khi mà vô quốc tịch Mỹ, vô thì khi mà tuyên thệ xong thì mình nên đổi hết, chứ không những mà sau sự kia đi mà đổi luôn bằng lái xe, đổi luôn những giấy tờ này giấy tờ kia để cho mình đúng hết theo luật pháp. Thứ nhất là theo luật pháp, thứ nhì là nếu mà mình đi làm mình đóng thuế theo Social Security, an sinh xã hội, thì mình nên lấy được cái credit của nó. Dạ, yeah. Chứ để mất nó uổng lắm rồi, mà mất bị trục chặt luôn. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Ok. Dạ, nếu mà thí dụ mình, em muốn còn một câu hỏi thứ hai nữa là nếu như em đến một cái, bắt buộc em phải đến sở an sinh xã hội của ở nằm ngay ở downtown, hay là mình có thể mình đến một cái chỗ nào, một cái văn phòng nào có gần chỗ mình ở được không ạ?
Dạ đúng chị, any theo Michael, những gì Michael hiểu là any văn phòng an sinh xã hội nào cũng được. Ok, mình phải có đầy đủ giấy tờ, đúng giấy tờ. Ok, là cái bằng quốc tịch với lại cái order của tòa án nha. Tại vì khi mà chị đổi, chị tuyên thệ bên ngoài tòa án đúng không, thì tòa án cho chị một cái order, cái giấy đó nó rất là quan trọng nha. Mình phải có giấy đó, cái giấy đó trình cho Social Security.
Dạ, ok, dạ. Em xin cảm ơn luật sư Michael Cao và chị Quỳnh Như.
Dạ, Quỳnh Như, cảm ơn chị. Và bây giờ Quỳnh Như xin được mời vị thính giả khán cho đường dây. Quỳnh Như xin chào ạ. Hello.
Dạ, hello, có phải em không?
Đúng rồi, cho hỏi của Giang của anh.
Dạ, em tên là Phụng. Dạ, xin chào luật sư, chào chị. Dạ, em có câu, em có câu hỏi là... em có người cháu, bà nội muốn mời cháu qua thăm. Mà có phải là gửi một cái thư về Việt Nam rồi người cháu nó đem ra ngoài lãnh sự quán không ạ? Hay là sao?
Yeah, I mean, cái vấn đề mình đi du lịch đó, thì mình có thể viết thư nói là mời, nói là kính thư tổng lãnh sự. Tôi tên vậy vậy, tôi có mấy một đứa cháu Việt Nam, tôi muốn mời đứa cháu qua, lý do vậy vậy, mục đích là vậy vậy, nội dung là vậy vậy đó. Nhưng mà cái cuối cùng mà khi mà những là lãnh sự làm theo cái thủ tục mà du lịch đó, thì lãnh sự vẫn coi là cái điều quan trọng nhất là cái ràng buộc của cháu của anh Phúc. Okay. Cái tuổi có vợ có chồng, có đi đây đi đó chưa, có đi du lịch chưa này kia vân vân, cái đó rất là quan trọng, cái ràng buộc ở Việt Nam. Dạ.
Dạ, nhưng mà cái quá trình là chỉ là vậy thôi.
Dạ, cái nói chung là cái thủ tục mà đi du lịch nó không có khó đâu. Nhiều người cứ nghĩ này là phải có tài chính, có này có kia, nói chung là không cần hết những cái đó. Cái điều quan trọng nhất là điện cái đơn DS-160, chuẩn bị đi phỏng vấn kèm theo những cái giấy tờ mà ràng buộc và những cái hộ chiếu chứng minh là mình đã đi đây đi đó này kia vân vân. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, ok, yeah, cảm ơn luật sư, dạ, yeah, cảm ơn chị.
Rồi, Quỳnh Như, okay. Cảm ơn Phụng và Quỳnh Như, xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Quỳnh Như xin chào ạ. Hello. Quỳnh Như xin chào. Vị thính giả này gọi lại cho Quỳnh Như số điện thoại 817-899-4110 nha. Và Quỳnh Như xin mời vị thính giả kháng trên đường dây. Quỳnh Như xin chào.
Hello, dạ phải tôi không ạ?
Dạ, xin cho hỏi quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Minh ở Garland. Chào luật sư Michael Cao, chào cô Quỳnh Như.
Chào. Dạ,
tôi có một cái câu hỏi rằng là tôi có người em ở bên Việt Nam á, người em trai kết hôn với lại một người ở nước ngoài là bên Mỹ này.
Dạ.
Mà vì những lý do nào đó cái không có hợp với nhau đó. Như vậy thì người em tôi bệnh muốn ly dị đó, là mình phải làm sao vậy luật sư?
Tốt nhất là nếu mà được ly dị bên Việt Nam anh, nếu mà được, ok. Bởi nó dị lắm thì ly dị bên Mỹ, làm cách nào cũng được hết trơn. Nhưng mà Michael khuyên là làm giấy tờ ly dị bên Việt Nam, tại vì làm giấy kết hôn ở Việt Nam thì nên ly dị ở bên Việt Nam.
Dạ, nếu mà ly dị bên Việt Nam thì mình phải làm sao, đến đâu vậy luật sư?
Tố giác là em của anh ở bên Việt Nam kiếm một lượng người luật sư ở Việt Nam cho người ta lo dùng cái giấy tờ mà ly dị ở bên tòa án, ở bên địa phương, ở bên tỉnh, ở bên thành phố, vân vân, ở Việt Nam.
Luật sư có biết là nếu mà thời gian ly dị như vậy khoảng bao lâu không vậy luật sư?
Ăn thua là ở bên Việt Nam người ta có biết cách làm hồ sơ hay không, người ta có nhờ người giúp làm hồ sơ không, văn phòng luật sư người ta giúp làm hồ sơ được không? Nhưng mà theo những gì mà cô hiểu nó có thể là một tháng, có thể là 6 tháng anh. Mà cô cũng không có biết cái
chuyện nào. Văn phòng luật sư ở Việt Nam có làm được cái này không vậy luật sư?
Michael khuyên là anh kiếm, anh nhờ em của anh ở Việt Nam kiếm một người luật sư ở Việt Nam đi, người ta có thể giúp anh về cái vấn đề luật gia đình ở bệnh đó.
Dạ ok. Tôi có một câu hỏi thứ hai rằng á cái khê của người em của tôi đó đi cái hầu như người bên đây, nhưng mà vì lý do đi phỏng vấn á bị giống như bị rớt đó, như vậy thì có khi mà em khi mà con của người em á bảo lãnh người em có cần phải đóng cái hồ sơ đó không, hay là nói nhưng chung mà... là đã khiếu nại rồi, tại vì chú bên đây đã bác cái đơn luôn lần thứ hai rồi, như vậy là có nên đóng cái hồ sơ đó không, hay là họ đã đóng rồi được chứ?
Ok, nào bây giờ anh nói là vợ chồng nhưng mà phỏng vấn ở Việt Nam đúng không, xong rồi người ta nói là lãnh sự trả lại hồ sơ qua bên sở di trú, sở di trú gửi thêm một cái lá thư nữa cho mình cơ hội để khiếu nại, mình khiếu nại sau đó sở di trú vẫn từ chối cái hồ sơ đúng không anh?
Dạ đúng.
Trong cái trường hợp này nên tiếp tục hồ sơ, cái hồ sơ mà con bà lãnh cho ba má đó. Ok, nhưng mà mình nên phải dự định trước là khi mà tới cái phỏng vấn ở bên lãnh sự kỳ sau này nè, nghĩa là con bà lãnh cho ba má đó, thì ba má cái người em, chắc là em trai của anh đúng không, ở bên Việt Nam sẽ bị trục trặc, sẽ bị trouble. Cái lý do là người ta sẽ nói là cái người này, cái anh này hồi đó đã phỏng vấn rồi và đã bị từ chối rồi, tại vì hồ sơ là cưới giả dối, thì bây giờ bên lãnh sự sẽ không để cho ảnh qua Mỹ được, nó gọi là inadmissible. Thì sau đó mình sẽ có thể phải làm cái hồ sơ nó gọi là cái 601 waiver để xin miễn cái vấn đề mà không vô được Mỹ. Cái hồ sơ nó hơi rắc rối đó, nhưng mà có thể là giải quyết được, nhưng mà nó rất là khó. Nói chung là lãnh sự sẽ nói là mình nói dối với lãnh sự và vì thế không cho qua nổi. Mình phải khiếu nại, mình phải làm cái waiver.
Như vậy mình phải làm sao luật sư, có thể nhắc lại được không luật sư?
Well, nó là như vậy ha. Cái hồ sơ mà con bà lãnh cho ba má, ví dụ như con bà lãnh cho ba đi. Ba hồi đó đi phỏng vấn bị trục trặc, cưới vợ, nó nói là cưới giả. Ok. Thì bây giờ con quốc tịch bà lãnh cho ba là chắc rồi đúng không? Hồ sơ con quốc tịch bà lãnh cho cha rất là chắc. Tuy nhiên khi mà phỏng vấn ở lãnh sự thì người ta sẽ nói rằng là cái hồ sơ đó chắc, nhưng mà trước đây ba là cái người mà hiện tại đi phỏng vấn đó đã cưới vợ và cưới giả, theo tôi thấy là cưới giả, thì sợ chú bên kia đã xử là cưới giả và vì lý do đó sẽ không cho cái người ba đi qua bên Mỹ, ngoại trừ là cái người con bên này sau đó sẽ làm cái thủ tục, nó gọi là cái thủ tục là 601I, 601E, 601I, 601 waiver, xin miễn cái tội trước để cho mình đi qua. Cái thủ tục nó rất là rắc rối và đòi hỏi rất là nhiều giấy tờ. Mình nên chuẩn bị tinh thần sẵn để đụng độ cái hồ sơ đó khi mà phỏng vấn là lãnh sự lần thứ nhì.
Cái hồ sơ nó làm khoảng bao lâu vậy luật sư?
Cái hồ sơ nào anh? Cái hồ sơ?
Hồ sơ mà 601 luật sư mới nói đó.
Cái thời gian của nó có thể là từ 3 tháng, 6 tháng tùy. Mình sẽ khiếu nại ở bên sở di trú và ở bên lãnh sự.
Cái đó là người con bên đây phải bảo lãnh đó, phải làm cái đó để giống như miễn cái nãy mà luật sư nói đó hả?
Miễn cái phạt, nói chung là cái phạt đi ha. Ở bên lãnh sự sẽ phạt là không cho vô Mỹ, ngoại trừ là làm cái waiver. Thì bây giờ mình cứ đi từ từ, từng bước bước một, cứ mở hồ sơ bảo lãnh đi rồi đi phỏng vấn đi. Phỏng vấn xong rồi tính sau.
Dạ, để hồ sơ đi phỏng vấn đi rồi mà người ta không cho thì mình cứ làm tiếp phải không luật sư?
Mình cứ làm tiếp rồi khi mà tới cái cơ hội để khiếu nại thì lúc đó rồi tính sau.
Chứ mình không có nên làm trước khi phỏng vấn ha luật sư?
Wow, người ta chưa xử mà lãnh sự chưa từ chối mà đúng không? Sao biết được, biết đâu lãnh sự phỏng vấn người ta bỏ qua chuyện trước.
Dạ, như vậy là mình khỏi cần đóng cái hồ sơ mà lãnh sự. Sở di trú đã từ chối ở đây lúc trước phải không luật sư, khỏi
dạ cái hồ sơ đó người ta không những là đóng rồi mà người ta đã xử rồi, xử nói chung là mình cứ giả đúng không, nó gọi là fraudulent marriage đúng không?
Thì người ta nghi ngờ vậy đó chứ, nhưng mà cái hồ sơ này vẫn thiệt, nhưng mà tay ta mình đã khiếu nại rồi nhưng người ta vẫn từ chối mình, ta nói là giả hay là cái gì đó mình không biết, Nhưng mà bây giờ người con bảo lãnh á, thì bây giờ cứ để cho bảo lãnh tiếp. Rồi phỏng vấn. Rồi nếu ta từ chối nữa thì mình mới khiếu nại, còn không ấy thì thôi, phải không luật sư?
Vậy nó là hai cái hồ sơ khác nhau, thì hy vọng là cái hồ sơ sau này nó không có bị trục trặc.
Dạ, thì cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, Quỳnh Như cảm ơn mình. Và vì thời gian có hạn, Quỳnh Như được biết là rất là có nhiều thính giả đang đợi trên đường dây cũng như đang gọi vô. Nhưng mà vì thời gian của chương trình đã hết rồi, do đó Quỳnh Như xin hẹn lại cho chương trình của tuần sau. Và trước khi là đang sóng thì Quỳnh Như xin mời luật sư Michael Keo gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn chị Quỳnh Như, rất là hân hạnh. Michael xin cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin giới thiệu văn phòng ở Dallas, chủ nhất ở bên thành phố Garland. Michael có một văn phòng ở trong khu Sài Gòn Mall. Quý vị nào cần liên lạc hoặc là gặp Michael, xin quý vị liên lạc số 214-703-0903. Đó là 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie, ở trong khu Asia Times Square. Số điện thoại liên lạc 972-606-9988. 972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm là rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tông hè. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn chị Quỳnh Như, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Michael xin kính chào.
Quỳnh Như cũng xin mến chào luật sư Michael Keo. Và sau một vài thông tin thương mại thì Quỳnh Như sẽ đến với quý thính giả cho chương trình sức khỏe dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn, và kính mong quý thính giả đừng ra làn sóng của đài.